Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin thưa các huynh đệ, đó mỗi lần mà Minh Thành cùng với các huynh đệ ngồi yên lặng, tập ngồi yên trong 5 phút. Mình tập ngồi yên trước khi vào lớp là có lúc Minh Thành thở được 25 hơi, là biểu trưng cho 25 pháp viên thông của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên mình làm một cái gì, mình phải hiểu rõ tại sao mình làm. Mình làm như thế nào và mình làm để đạt cái mục đích gì thì chúng ta làm nó rất có giá trị và ý nghĩa. Còn nếu không, mình ngồi đó chỉ là ngồi cái xác không thôi, không có cái gì hết, rỗng thôi, ở bên trong nó không có chất lượng gì hết. Minh Thành muốn các huynh đệ là phải có chất lượng. Ngày xưa Minh Thành học cao đẳng chuyên khoa 4 năm. Và một cái buổi học gì là 1 tiếng rưỡi, chứ không phải giống như bây giờ học chỉ có 3 năm không tới, mà có 1 tiếng đồng hồ thôi. Minh Thành sẽ không có giải thích theo cái cách hồi nãy quý vị đệ lên, mà đọc cái câu diệu trảm tổng trì bất động tôn pháp thân báo thân ứng hóa thân rồi xong, không biết gì hết trơn. Học cái đó là học ngôn ngữ danh từ, mình không học cái đó. Mình phải học làm sao mình lấy được cái sức sống ở trong những cái ngôn ngữ đó, lấy được cái mà tất cả ngôn ngữ này nó muốn chuyên chở cái gì đó, mình lấy được cái đó thì cái sự học của mình nó sẽ nhất nhật thiên lý, một ngày ngàn dặm. Khuya nào chúng ta cũng tụng Thủ Lăng Nghiêm và huynh đệ sẽ thuộc ro ro còn hơn Minh Thành nữa, và có nhiều huynh đệ tụng cho tới nghe giống như tiếng Phạn. Minh Thành có một Phật tử, cái huynh làm tài xế đó, tụng hết năm đệ Lăng Nghiêm chỉ có hơn 5 phút thôi. Hết năm đệ Lăng Nghiêm. Xin thưa huynh đệ đó, nếu mà được vậy là cũng hay. Ở trên phương liên tịnh xứ tụng có 5 phút thôi, năm đệ tụng có 5 phút thôi. Nhưng cái đó là hay rồi, nhưng chưa phải là cái yếu chỉ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn mình làm vậy. Không phải tính thời gian, không phải tính thời gian. Cái gì chuyển tải ở trong cái bài mình tụng đó, cái thông điệp của nó là cái gì, mình lấy được cái đó đưa vào trong cái sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, nó chuyển qua mình được, cái đó mới là Lăng Nghiêm yếu chỉ. Chứ không phải mình tụng xong rồi chở xuống rồi xong có gì nữa hết. Thì cái đó là được ngay cái lúc ở trên bàn Phật đó thôi. Bây giờ vào ở trong cái yếu nghĩa. Diệu nghĩa là gì? Quyền đệ dịch là quyền diệu tôn kính. Ai dịch khác? Diệu là gì? Vi diệu. Ai nói khác nữa? Diệu là gì? Là gì? Diệu dụng. Ai nói khác nữa? Diệu là gì? Diệu là màu nhiệm. Cái nghĩa căn bản đơn giản của nó thôi là màu nhiệm. Chữ trạm là nước mà nó đứng lặng, gọi là trạm. Nước mà mình để cho nó lắng yên, nó lắng, nó lặng, trong lặng, đó gọi là trạm. Tổng trì là gom giữ tất cả, tổng nhất thiết pháp trì vô lượng nghĩa. Tổng nhất thiết pháp trì vô lượng nghĩa. Đây là Ngài A Nan khen ngợi cái đức tính của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, vị thầy thân thương của chúng ta, người cha lành của chúng ta, bậc đại đạo sư của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý đệ phải nhớ kỹ cái điều này. Phật Thích Ca Mâu Ni mới là sư phụ gốc của chúng ta. Phải học thẳng vô những lời Thích Ca Mâu Ni dạy. Hai cái chữ diệu trạm đó rất là đặc biệt. Cái tâm mình lắng lặng, lúc đó nó có cái sự màu nhiệm, mà từ trong cái chỗ đó nó gom giữ được tất cả pháp. Mà muốn được như vậy thì phải sao? Phải bất động. Cho nên nếu mình dịch theo cái chữ Hán, mình dịch ngược làm sao? Dịch trở ra cái bậc tôn quý, tâm bất động, gom giữ tất cả pháp, lắng lặng và màu nhiệm. Cái đó là một đường lối tu hành. Tâm của mình làm sao để bất động, mình tập làm sao để cho nó bớt dao động, nó bớt loạn, nó yên tịnh. À, khi mà cái tâm của mình yên rồi thì lúc đó đó nó sẽ gom giữ được tất cả pháp. Cái tâm mình yên tịnh, trong đó nó có vô lượng nghĩa. Cho nên quý đệ nhớ kinh Pháp Hoa của quý đệ tổng á, trước khi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là nhập vô lượng nghĩa xứ định, vào cái chỗ vô lượng nghĩa. Mà chỗ vô lượng nghĩa là không có nghĩa gì hết, tức là tâm không động, chỗ đó là vô lượng nghĩa. Cho nên ở trong kinh A Hàm, kinh Nguyên Thủy Nikaya luôn luôn nói với chúng ta, chỉ có tâm yên tịnh mới thấy được sự thật. Tâm yên định mới thấy được sự thật. Cái tâm mình cả một ngày biết bao nhiêu chuyện, ngay cả cái giờ chúng ta đang nghe pháp, đang ngồi tĩnh tọa, đang tụng kinh mà mình còn không yên được, thì cái giờ nào mình yên? Giờ nào mình yên? Nếu không có yên, không thể tổng trì được, không thể nắm giữ được tất cả pháp. Cho nên trụ pháp dương gia, trì Như Lai tạng, chứ không phải trụ trì là giữ cái chùa bằng xi măng. Không phải. Trụ là trụ trong pháp dương gia, là cái nhà của pháp dương. Trì là giữ được cái kho tàng của Như Lai tạng. Đó mới là trụ trì chân thật ở trong Phật pháp. Cho nên quý đệ mới thấy Minh Thành ứng dụng thủ lăng nghiêm mỗi ngày trước khi vào học là mình bất động tồn. Khi mình đang học, nếu quý đệ nào nhiếp tâm chánh niệm lắng nghe là mình đang tổng trì. Khi quý đệ lắng nghe rồi, những cái pháp nghĩa đó sẽ đi rót vô tâm của mình. Khi rót vô tâm của mình á, mà cái tâm mình á tu tập quán chiếu nghiền ngẫm như vậy đó, trở ra cuộc sống hàng ngày nó phát huy diệu dụng. Cái câu kinh thủ lăng nghiêm là mỗi ngày mình đang ứng dụng đây. Nếu như mình không có bất động ngay chỗ 5 phút đầu thì mình không có tổng trì. Không có tổng trì thì không có màu nhiệm phát huy cái diệu dụng được. Đó là cái chuyện rất là đơn giản, quý đệ thấy không? Cái câu đầu tiên đó là cái đường lối tu, cái pháp tu cho mình. Mà cái pháp tu này là thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu. Vua thủ lăng nghiêm trên thế gian này hiếm có, không có được. Ngoài Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra ngoài đấng Pháp Vương ra, ngoài bậc vô thượng giác ra, không có ai trao cho con cái pháp này. Cho nên nó là thế hy hữu, hiếm có ở trên đời. Cái phương pháp này là hiếm có ở trên đời. Tối khuya nào mình cũng đọc hết trơn. À, cho nên quý đệ đó, thực tập ứng dụng rồi sẽ thấy. Sẽ thấy cái chữ diệu trạm ở trong kinh Tổ Lăng Nghiêm, ngay trong hàng ngày của mình. Cho đến quý đệ ứng dụng rồi, quý đệ sẽ thấy mỗi bước chân của mình mà mình nhiếp niệm ở trong đó, mình tổng trì là mình giữ gìn trong đó, thì mỗi một bước chân là màu nhiệm. Mỗi một cái nhìn của mình, nhìn bằng cái hồn nhiên yên tĩnh, thì cái nhìn của mình nó màu nhiệm. Mỗi một cái lời nói của mình, mình nghe rõ ràng, nhận biết tỉnh sáng, cái lời nói màu nhiệm. Nhất cử nhất động của mình nó biểu hiện diệu trạm. Cho nên quý đệ thấy đó, Hòa Thượng Làng Mai trở thành một cái vị không phải là quốc sư mà là quốc tế đại sư. Hồi xưa mà được làm quốc sư là vinh hạnh lắm mà, thầy của cả nước. Mà bây giờ Hòa Thượng Làng Mai của chúng ta rất tự hào, Phật giáo Việt Nam chúng ta có một bậc cao tăng quốc tế đại sư, thầy của nhiều nước trên thế giới, thượng nghị viện, hạ nghị viện mời vô, tổng giám đốc ngân hàng quốc tế mời vô, con xin học cái trí huệ tinh hoa của ngài, ngài dạy cho con phương pháp an lạc. Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm của chúng ta, các bậc đại tướng lại làm đệ tử, lại học thiền với ngài. Im lặng thôi, không có nói nhiều, không thể hiện ra, nhưng mà thầm làm đệ tử rất nhiều. Cho nên quý đệ thấy, chỉ cái gậy trúc một cái, núi quan đồng quạnh trở thành đại tùng lâm, danh thắng quốc gia, danh lam thắng cảnh của cả nước, chỉ một gậy. Chính mình thành chứng kiến là năm 94 mình thành ra Trúc Lâm tu học. Lúc đó cái hồ Tuyền Lâm bây giờ đó là một cái bờ vực. Mỗi lần mưa xuống là đất nó bị lạ, nó chảy xuống, nó tràn xuống. Cho nên Hòa Thượng là mấy bữa đó bước ra vậy, Minh Thành đứng sau lưng mấy thầy này. Hòa Thượng cầm cái gậy, chỉ cái chỗ cái vực thẳm này, ở đây làm cái hồ tĩnh tâm. Rồi xong mấy tháng giờ ra, dương liễu xanh xanh chung quanh hồ, bao nhiêu người khách đến dạo, gọi là chim hót líu lo liễu trổ dài, thềm hoa chiều rợp bóng mây bay, khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế, cùng tựa lan can ngắm trời mây. Trần Nhân Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Quý đệ thấy khiếp đảm chưa? Nhưng mà các ngài đó là tu cái gì? Hòa Thượng Làng Mai chúng ta tu cái gì? Nắm tay cùng em bé đi tản bộ. Hòa Thượng Làng Mai á, Minh Thành đi qua cái thiền viện, cái thiền viện Bích Nham ở gần New York á, để cái bảng ở ngoài trước bằng tiếng Anh: thở và cười. Đơn giản vậy thôi. Thở và cười. Diệu trạm, màu nhiệm. Hòa Thượng đi đến, quý vị biết những cái trung tâm thành phố Paris hay là Đức hay là Thụy Sĩ, bao nhiêu mở khóa tu đó, 40 mấy 50 quốc tịch trở về tu. Một cái khóa tu của ngài 40 mấy 50 nước. Và đi bộ ngay cái quảng trường của Paris hay là những cái nước lớn đó, đầy nghẹt hết trơn á trời, giống như là quận nhất của mình đầy hết. những cái hàng giới trí thức lãnh đạo cao cấp trên các nước ở trên thế giới. Dạy cái gì? Về đây ngồi bên thầy thở, đi từ bước chân nhẹ nhàng, nở một nụ cười ở trong chánh niệm, nghe tiếng chim hót, cùng ăn cơm, màu nhiệm. Đó là cái gì? Cái sự đóng góp của người xuất gia mình cho đất nước, cho nhân loại, cho thế giới chúng sanh. Mình không phải ăn một cái chén cơm của ngàn nhà góp lại mà trở thành ra ẩn dương nương Phật. Không phải. Ăn một chén cơm nhưng mà nguyện đáp đền cái ân đức lớn gấp trăm ngàn triệu lần. Tức là nhận một chén cơm thôi. Có cái bài thơ rất hay, mình thành quên cái nguyên văn rồi. Ai thuộc cái bài thơ đó? Nhận đời manh áo bát cơm, tặng đời trọn cả tâm hồn thanh cao. Tức là cái ý nghĩa là mình nhận một bát cơm thôi, nhưng mà mình đáp lại đó giống như một biển trời cho mọi người. Đó là phong thái của người xuất gia chúng ta. Ngài Thái Hư Đại Sư nói, nếu không có giới phẩm tỳ kheo thì không thể thấy được sự thanh cao thoát tục của Tăng Bảo. Nếu không có giới của Bồ Tát thì không thấy được sự rộng lớn của Phật môn. Giới tỳ kheo người ta sẽ thấy được cái sự thanh cao tốt đẹp của Tăng Bảo. Giới Bồ Tát người ta sẽ thấy được cái sự rộng lớn Phật môn quảng đại, xuất nhập tùy duyên của Bồ Tát. Cho nên không thể thiếu hai cái môn giới này. Không có tỳ kheo, cái giới tỳ kheo là không có thành cao. Tỳ kheo rất nghiêm chỉnh. Nhưng nghiêm chỉnh mà quá nghiêm mà không có từ thì ta chạy hết, không ai tu. Cho nên nghiêm mà từ, từ mà nghiêm. Đó là Thanh Văn và Bồ Tát hỗ trợ cái sự giáo hóa của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. 2600 năm Phật giáo tồn tại và phát triển là do từ và nghiêm. Không có nghiêm loạn hết, không còn một cái gì nữa hết. Không có từ khắc khổ thê thảm. Nhìn mấy ông A La Hán ngoài chùa Tây Phương. Cho nên quý đệ phải chiết chung hai cái, chung đạo rất là tuyệt vời. Cho nên chúng ta thấy Hòa Thượng Vạn Đức đi lại họp giáo hội mang cái đôi dép bằng mũ, bằng mũ trắng đó. Chúng ta hồi xưa mới để mình mang đôi dép đó. Đó, mang đôi dép đó. Rồi mấy hòa thượng khác đứng nhìn ai cũng kính nể, kính phục sâu xa, tâm phục, khẩu phục. Cái mền của hòa thượng đắp đó, 20 mấy năm. Bữa đó hòa thượng vô cho thấy là mất tiêu rồi. Hòa thượng hỏi cái mền của ông đâu rồi con? Hỏi thị giả, mền của ông đâu rồi chú? Dạ con thấy cũ quá rồi con bỏ rồi. Hòa thượng nói thôi đừng bỏ, ông đắp cho trên 20 năm, bây giờ thì cắt ra làm đồ chậm chân hay lao cho quỳ nhà cũng xài được. Tới nỗi giấu hòa thượng nó đem đi bỏ. Diệu. Chứ không phải diệu là bay lên xẹt 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 xẹt. Cái đó là đồ dởm, đóng phim. Không phải. Ngoài Đà Lạt á, xẹt đồng lâm ta la đó. Đồ dởm. Diệu đó. Diệu là gì? Quý mình đại bây giờ diệu là gì? Trong cái giờ ngồi hít thở 5 phút đó, toàn bộ lặng lẽ, đó là diệu. Trong cái giờ mình học, chú tâm, chánh niệm, nhiếp niệm, lắng nghe, đó là diệu. Thậm chí ngay cái giờ ra chơi, chuông nó reng lên mà mình ngồi vẫn bình thản. Chừng nào giáo thọ đứng lên rồi, lúc đó mình đứng lên hồi hướng, đó là diệu. Diệu ở trong tiếng chuông. Và đến cái giờ mà chuông nó reng là không còn một ai rề rề ở phía sau nữa, đó là diệu. Chứ đâu có cái gì xa. Mạo nhiệm là ở chỗ đó đó. chứ không có cái gì xa xôi hết đó. Mà đừng có, xin đừng đem dạ tưởng mơ, đừng có tưởng tượng diệu là cái gì khác. Quý vị thấy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tất cả bộ kinh Đại Thừa trước khi nói đều nhập đại định sát hào quang, từ giữa chẳng mai phóng ra mười muôn ức cõi về phương đông, đủ thứ chuyện hết trơn, chấn động lục chủng vân vân. Nhưng mà cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là đặc biệt. Mở màn kinh Kim Cang là sao? Sắp đến giờ thọ trai, Đức Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành theo thứ tự khất thực. Khất thực xong trở về, trải cái tấm ngồi, ha, rửa chân trải tấm ngồi, dùng cơm xong rồi đó rửa bát. Đó là đại Bát Nhã Ba La Mật Đa màu nhiệm. Mình không chú trọng mấy cái đó, mình không chú trọng mấy cái đó. Đó là hiếm có ở trên đời. Cái định cứu cánh, định chúa vương, tức là chúa, chúa tể của thiền định là định Thủ Lăng Nghiêm. Và cái định này đó, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Hôm trước chúng ta đã giải thích là điên đảo tưởng rồi. Cái pháp hội Thủ Lăng Nghiêm mà Đức Sư Phụ Thích Ca dạy cho con là A Nan, đã giúp cho con á tiêu hết cái tưởng, vọng tưởng điên đảo trong muôn ức kiếp. Con không trải qua A Tăng Kỳ mà con được pháp thân. A Tăng Kỳ dịch là vô số trường thời. Hòa Thượng Hiệu Trưởng dạy Minh Thành hồi xưa, tới giờ Minh Thành còn nhớ. Vô số trường thời, tức là cái thời gian dài không tính được, gọi là A Tăng Kỳ. Cho nên dịch là vô số kiếp. Không có trải qua vô số kiếp mà con được pháp thân. Pháp thân là cái gì? Có cái bài kệ gọi là bài kệ pháp thân. Khi mà Xá Lợi Phất nhìn thấy tỳ kheo Mã Thắng mỗi một cái bước chân nhẹ nhàng thanh thoát ở trên đường khất thực, Xá Lợi Phất phát tâm cung kính liền. Mà Xá Lợi Phất lúc đó đã là thần đồng trong cái đương thời rồi, không ai có thể biện luận nổi với Xá Lợi Phất lúc còn trẻ. Mà đừng nói với lúc còn trẻ, lúc bà mẹ mang cái bụng bầu, vừa mang thai ngày Xá Lợi Phất thôi, là bà mẹ bả biện luận. Mà tới cái ông Phạm Chí Trường Giảo là ông hoảng sợ luôn. Mà ông mới nói rằng trời ơi, đứa con trong bụng này là không phải vừa. Tại vì bình thường là bả biện luận thua, mà bữa nay bả mang thai ngày Xá Lợi Phất rồi bả biện luận là cái ông Phạm Chí Trường Giảo là ông thua. Ông nói không phải bà, chính hắn, hắn nằm trong bụng. Quả nhiên Xá Lợi Phất sanh ra đời rồi là thần đồng, chấn động hết cả cái vùng đó. Bao nhiêu người tới biện luận thua hết. Đại tướng quân của chánh pháp hỗ trợ cho Thích Tôn để mà quằn quá ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Vị tướng quân chánh pháp thứ hai là Mục Kiền Liên, nhị vị tướng quân chánh pháp phụ tá cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì quý đệ thấy rằng là gì? Xá Lợi Phất nhìn thấy tỳ kheo Mã Thắng bước cái chân nhẹ nhàng chánh niệm ung dung tự tại, diệu, cảm động, cảm kích. Nhìn thấy nó, cái này không phải thường, mình đi tìm bao nhiêu năm nay rồi sao không thấy cái này, nhìn thấy cái có lẽ là đây. Lại hỏi, hỏi thầy tu theo ai? Tu theo ai vậy? Thầy của ngài dạy cái gì? Tỳ kheo Mã Thắng nói tôi mới xuất gia chưa được bao lâu, tôi học không được nhiều, tôi chỉ nhớ cái bài kệ tinh yếu mà sư phụ của tôi dạy, Phật Thích Ca Mâu Ni. Các pháp từ duyên sanh, cũng từ duyên mà diệt. Thầy tôi bậc sa môn thường diễn thuyết như thế. Nghe xong một cái bài kệ nhập lưu vào dòng thánh, chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, kiên đế thấy sự thật, kiên đạo vào dòng thánh. Lập tức nghe xong cái bài kệ, bài kệ đó được gọi là pháp thân kệ. Các pháp từ duyên sanh, cũng từ duyên mà diệt. Thầy tôi Đại Sa Môn thường diễn thuyết như thế. Tại sao cái câu đơn giản như vậy mà lại vào dòng thánh? Mình nghe hoài mà mình không có thánh gì cả. Sa Lợi Phất là đã chiêm nghiệm cái thực tướng của nhân sinh và vũ trụ tới cái chỗ tận cùng rồi. Cái lu nước đã đầy mà nhiễu một giọt nó tràn ra. Đó là cái lý duyên khởi tánh không của các pháp. Không phải thần ngã, không phải quyền năng của tạo hóa, không phải do ông trời làm ra. Các cái điều kiện nó kết hợp thì nó sanh, mà các điều kiện nó ly tán thì nó diệt. Duyên sanh duyên diệt. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có một câu rất là nổi tiếng: cái duyên tổ thì sanh, duyên tán thì diệt. Kinh Lăng Nghiêm có nói cái đoạn đó. Chứng quả đó là gì? Diệu. Thấu được cái nghĩa lý duyên sanh đó gọi là được pháp thân, pháp thân kệ. Tại sao? Ở đây mình không có giảng mấy cái cao siêu giống như thông thường của mình. Đệ nghe định nghĩa pháp thân là biến nhất thiết số, trùm trời trùm đất là cái gì? Thường thường mình học pháp thân là bao la trùm khắp á trời trời là cái gì? Mình học vậy rồi sao mình ứng dụng mình tu? Ở đây pháp thân kệ là thấy cái tính kết hợp của cái khăn này không phải là cái khăn, nhiều cộng chỉ nó kết hợp lại, thực tướng của cái khăn này là không có tướng, chỉ là kết hợp thôi. Cho nên cái khăn này có rách, rách kệ nó, duyên hợp duyên tan, mình không có dính dáng gì hết rồi. Mấy cục phấn này cũng vậy, nhiều cái hạt bụi phấn kết hợp lại thành một cục phấn, viên phấn, không có một cái nào là viên phấn hết. Cho nên nó có hoại, nó có nát, nó có vỡ, không có gì cả, có gì đâu. Tất cả các pháp đều như vậy hết. Bất động tồn. Tâm mình bất động đối với các pháp, đó là mình đạt được pháp thân bất động. Chứ không phải mình học pháp thân là mình ngồi lại mình tưởng tượng trùm hết. Cái đó là tưởng, không phải thiệt. Không có thiệt. Thấy được sự thật của tất cả sự vật việc người, thực tướng của nó kết hợp giả dối không có thiệt, bản chất nó rỗng không, đạt được pháp thân bất động. Tâm mình không còn động nữa thì mình không thấy được cái thực tướng của nó, mình nhìn thấy đẹp thích chạy theo, xấu ghét không ưa, sân si, không đẹp không xấu, nhìn nào ra cái nấy, qua là qua ha, chai nước là chai nước, miro là miro, khăn là khăn, bàn là bàn, bản là bản, quạt là quạt, đèn là đèn, nhà là nhà, nhìn cái nào ra cái nấy hết. Vô mình ghê gớm chưa? Cho nên cái chỗ này hồi xưa quý đệ biết rằng Minh Thành nó nghiền ngẫm cái chỗ này rất nhiều. Sân mình dễ thấy, rất dễ thấy. Tham có thể thấy được mà si mình không thấy. Quý đệ đi cái chỗ này rất quan trọng. Nóng giận mình nổi lên, nói một câu hay làm cái hành động gì đó, có lỗ tai lụng bụng lên, cái gương mặt đổi màu, mới nãy trắng bây giờ hồng, hồng xong nó đỏ, cái miệng giật lên, bắt đầu nó phát ra là mình nhìn thấy rõ cái sân, tổ sân, nhìn cái sân quá lớn, phải không? Nhìn thấy rõ ràng rồi, nóng giận sân si nhìn thấy rồi. Tham sao thấy? Tham nếu thô mình nhìn thấy đẹp cái dòm hoài. Ta đi xa hết rồi còn đứng dòm hoài. Hay, hoặc là nhìn thấy món đồ đẹp quá, không mua được nhưng mà cũng đứng tới đứng đâu nhìn, thậm chí nhìn chưa chịu cho rờ cái. Tôi đừng có rờ. Rờ con ta hư rồi sao? Không có cho rờ. Cho nên mấy chỗ đề cái bảng là không được rờ. Nhìn thôi chứ không được rờ. Mấy cái đồ của người ta quý mà rờ chút đó. Bên này thấy chưa? Rồi mình nhìn thấy tham nó biểu hiện ra được. Rồi xong cái là bệnh rỉnh, không muốn rời. Bệnh rỉnh. Hoặc là về nhà cái mặt gì nhớ, không biết người sự vật việc gì đó mà như vậy là đào thái rồi. Tham tướng nè, tướng tham ái nè, phải không? Tham luyến thì nhớ nghĩ nè, thấy rõ. Mà si rồi lấy sao, lấy nào đâu mà nhìn, si làm sao mình biết? Cái này mới là cái sâu. Cho nên giới là chỉ trị được thường thường á là cái thân và miệng thôi. Còn định á bắt đầu chế ngự tâm, nhưng mà không có nhổ gốc, tuệ mới bứng được cái gốc của vô mình. Cho nên bây giờ si này là nó thuộc về phần á vô mình. Si này làm sao? Sáng thức dậy công phu, ăn sáng xong rồi đi học, đi học về ăn cơm nghỉ rồi trưa đi làm việc gì đó. Thấy chiều tụng kinh xong rồi tối rồi làm gì gì đó, công việc này nọ kia rồi xong rồi ngủ. Ngày nào cũng vậy, đâu có cái gì đâu, đâu có phiền não. Vậy là tu ngon rồi. Không phải. Vô mình ghê gớm cái chỗ này sâu. Làm sao mà mình biết được? Tại sao thầy nói con kỳ vậy? Sao thầy nói vô mình? Nhìn thấy tất cả sự, tất cả vật, cái nào nó ra cái đó hết. Tưởng đâu đó là thiệt, đó là cái thấy của vô mình. Không thấy được cái pháp duyên khởi vô ngã, không thấy được cái tính chất kết hợp, tạm bợ, mong manh, biến đổi, giả dối của nó là vô mình, là si mê. Bởi vì nên á, chỉ có tuệ mới bứng được cái gốc đó thôi. Cho nên nhiều khi mình định, mình nhìn thấy giống như ngon lành vậy đó, nhưng mà cái gốc sâu ở bên trong, cái nhìn của mình về sự vật, cái nào ra cái nấy hết, vẫn còn vô mình. Cho nên ngoại đạo có thể đạt được thiền định 80 kiếp phi tưởng phi phi tưởng xứ, mà hết cái định đó rồi nó lọt xuống trở thành chồn bài, rơi vô súc sanh. Ghê gớm như vậy. Tại vì đến không phải là cái cội gốc cuối cùng sau cùng của huệ, mà huệ là cái gì? Duyên sanh vô ngã của các pháp. Chỉ có cái vô ngã đó mới phá được cái bản ngã tu vi sơn của mình. Từ cái bản ngã vô minh đó, nó mới sanh ra tham dục và sân hận, và bao nhiêu hơn thua phải quấy tốt xấu, bao nhiêu những cái thứ là phát xuất từ cái tôi, cái mình. Và cái thực tướng của tôi mình là dài dài mượn. Cho nên mình thành dùng hai cái chữ đơn giản, thở vô là mượn, thở ra là trả, để phá vô mình. Gọi là một hơi thở phá dở vô mình. Đó là cái cách ứng dụng tu tập. Mình thành thường chia sẻ cho các đạo tràng Phật tử niệm Phật á, là thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Thấy rõ mạng sống này mong manh trong từng hơi thở. Một mặt cái câu niệm Phật đó là nhiếp niệm là định. Cái hơi thở vào ra đó, mình cái trí mình thấy rõ cái mạng sống mong manh đó là huệ. Ngay chỗ đó nó nhiếp niệm mới giữ được giới đầy đủ tam vô lậu học. Và cái người không niệm Phật thì có thể ứng dụng đơn giản hai chữ thôi. Thở vô là mượn, thở ra là trả. Thấy rõ mạng sống này dai mượn trong từng hơi thở, phá dở vô mình để đắc được pháp thân. Còn cái này á, cái vấn đề quan trọng tham sân si không chịu lo giải quyết. Mà vấn đề lo bây giờ chứng được pháp thân, chân tâm Phật tánh thuần trụ chân như Như Lai tạng niết bàn. Nói đã rồi không trở ra, lửa cháy rần rần, Phật tùm lum, cháy chùa luôn, nhìn nào đẹp cũng mê, không giải quyết được vấn đề. Đó là mình học xa vời, không có thực tế, thấy rõ cái bản chất của nó. Không trải qua tăng kỳ, còn đạt được pháp thân. Nguyện bây giờ còn đắc được cái quả thành ra bảo vương. Bảo vương là gì? Bảo là quý báu, vương là vua. Con nguyện con đắc được cái quả bảo vương. Xin thưa quý anh đệ rằng là pháp của Phật là thiên thượng nhân gian chí bảo. Không có cái gì quý báu bằng cái chánh pháp hết. Mình xét cho cùng cực, tổ sư Liên Hoa Sanh của Mật Tông Tây Tạng nói rằng không có hạnh phúc trong sanh tử. Ở trong sanh tử này, nếu nhìn mà con mắt trí huệ, không có hạnh phúc chân thật. Quý vị nhìn đi khắp, trong nước, ngoài nước, khắp quốc tế, không có hạnh phúc chân thật. Tạm bợ, tương đối, giả dối, thậm chí nhìn thấy giống như hạnh phúc, nhưng mà đang sống ở trong sự dối trá. Tìm một cái hạnh phúc trường cửu chân thật không có. Không có hạnh phúc trong sanh tử. Trở lại cái vấn đề đây, nói chữ bảo. Tại sao Phật Pháp Tăng gọi là bảo? Không có một cái gì quý báu trên thế gian này có thể so sánh nổi với Phật Pháp và Tăng. Mà quý đệ là một trong ba cái điều đó mà quý đệ không để ý. Tự mình đã là bảo rồi. Mà quan trọng mình có biết nó bảo ở cái chỗ nào hay không, nó quý ở cái chỗ nào. Làm sao mình phát huy được cái quý đó, làm sao mình sử dụng được cái quý đó, làm sao mình truyền trao được cái quý đó đến cho mọi người. Cái đó là vấn đề của chư Tăng để làm việc. Chứ đâu phải mình chuyện bình thường, tam bảo đâu phải chuyện bình thường. Phi thường, siêu thường, dị thường, lạ thường, bất bình thường. Quý đệ giờ đi ra đường ta dòm coi có bình thường không? Bất bình thường. Mình đâu có thể giống như mình, những người thế tục bình thường được. Làm sao có thể tùy tiện, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, mà không có thu nhiếp sáu căn ba nghiệp. Không được, không thể chấp nhận được. Tối thiểu có một người xuất gia tăng bảo. Cho nên nó con nguyện, con đắc quả để thành bảo vương. Quý anh đệ mà tìm cầu ở trong Pháp đi, rồi quý anh đệ sẽ thấy cái giá trị của chánh Pháp nó siêu diệt hết tất cả thế và xuất thế gian. Không có gì có thể so sánh nổi cái quý báu ở trong chánh Pháp hết. Nó chỉ cho mình một cái mà thiên thượng nhân gian không có ai chỉ nổi. Hoàng độ như thị hằng xa chúng con nguyện. Nếu mà con được cái quả vị giác ngộ đó rồi đó, thì con sẽ trở lại ha. Con sẽ đưa, chữ độ đây là đưa mọi người qua sông. Trong thời mình nói cái chữ Hán mà nghe chữ độ nghe ghê quá. Độ, để thầy độ cho. Thầy độ cái gì? Đưa người ta qua sông. Làm sao quý vấn đề đưa người trong khi mình còn đang bị chìm, làm sao đưa người? Mình phải biết lội, mình phải sắm thuyền to. Thuyền to đó là thuyền của lục độ. Phải tu tập bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ. Phải tu tập bồ đề tâm và đại bi tâm mới đưa chúng sanh được. Mình không thương mình làm sao thương người khác được. Mình phải thương mình. Thương mình tu tập giới định huệ. Con nguyện con sẽ trở lại, con đưa chúng sanh nhiều như số cát ở Nha Trang, giống như số cát ở biển Vũng Tàu. Không cần nói sông của Ấn Độ, mình nói sông của Việt Nam. Con tu con đắc đạo rồi con sẽ trở lại, con đưa tất cả chúng sanh nhiều như số cát ngoài biển Nha Trang qua bờ bên kia an lạc. Con hứa với sư phụ như vậy, ngài nàng nói với Phật, con hứa với thầy như vậy, con nguyện con sẽ đưa, con sẽ làm điều đó. Giờ làm sao mình đưa người ta? Mình phải đưa mình, thân mình, miệng mình, ý của mình. Sau đó mình đưa người. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Đêm nào cũng tụng hết. Tương là đem. Thử thâm tâm là cái tâm sâu xa này. Phụng sự chư Phật nhiều như cát bụi vi trần ở trong thế giới. Như thế mới gọi là báo được cái ân của Phật. Ở dưới là con đưa chúng sanh, ở trên là con lo phụng sự chư Phật. Mà phụng sự không phải phụng sự bình thường, thâm tâm. Thế nào là thâm tâm? Cái tâm sâu xa, cái tâm sâu xa đem hết cả tấm lòng của mình để phụng sự chư Phật. Chỉ có thấy được cái ân đức vô cùng, vô tận của Tam Bảo mới nói lên được như vậy. Xin Ngài, xin Đức Thế Tôn chứng minh cho con. Ngũ trược ác thế, thệ tiên nhập cõi đời. Ngũ trược, con nguyện vào trước. Quên đệ mới thấy được cái cách tu của Ngài A Nan với cách tu của mình bây giờ. Cõi đời đầy dơ bẩn, xấu ác, tệ hại, con nguyện con đi vào trước. Đó là tinh thần của Bồ Tát Đạo. Bây giờ mình tu, lẹ niệm Phật, xong xong mau mau đang đi về Phật cho nó khỏe. Thành ra mấy cái chỗ này mình phải xét cho kỹ cái cách tu của mình như thế nào. Chân chánh tu tập là không từ khổ nhọc, không nệ gian lao, không có ngại cái sự mà vất vả. Kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Năm cái thứ dẫn đục. Bây giờ quý đệ thấy đi. Mới ngày hôm qua mình thành hay tin nè. Cậu nó mới có 25 tuổi thôi. Quy y với ở trên núi đạo tràng Minh Thành á, tung xe chết queo. Mới 25 tuổi. Trước đó chừng tháng, hai tháng, anh bà con của cậu đó có 27 tuổi. Tai nạn giao thông. Nằm một chỗ, ảnh hưởng tới não bộ, nằm chỗ. Bây giờ quý đệ vô mấy chỗ mà cái chỗ nhà cốt, nhà vong ở trong chùa đó, tuổi nhỏ chết không. Hai mấy, hai mươi mấy, ba chục, hai mấy chết rất nhiều. Mới ngày hôm qua hôm kia Minh Thành đi ngang qua cái cây cầu chỗ Vinh, thành phố Vinh. Mấy Phật tử nói thầy ơi, mấy đứa nhỏ này nó nhảy cho chết nhiều lắm. Hỏi sao vậy? Đứa thì thất tình, đứa thì coi như là thi rớt, đứa thì nhiều chuyện áp lực, căng thẳng, nhảy chết. Mà đâu phải riêng mình đây, Hàn Quốc chết rất nhiều, những cái nước phát triển Hồng Kông còn nhiều nữa. Mỹ thì thôi khỏi nói. Kiếp trượt, mang trượt, cái mạng sống của con người càng ngày càng ngắn ngủi, càng ngày càng sống mà không biết làm gì hết đó. Rồi tự nhiên rồi cái thì là tình nguyện đi vô những cái chỗ mà mình thấy rồi đó, chẳng hạn như là học đại học rồi tiến sĩ này, nó đi qua bên IS gì làm gì đó. Rồi tự nhiên nói chuyện nhậu xỉn rồi đánh lộn rồi cái đâm nhau chết. Rồi tự nhiên rồi cái thì nổi hứng lên đem xe rồi đua xe cá độ rồi chết, nằm liệt giường. Rồi tự nhiên rồi xong cái thì hút rồi xích nghe bạn giới thiệu hút xì ke xong rồi chết. Toàn những cái chuyện mình thấy lạ lùng. Kiếp trượt, càng ngày cái thế giới nhân loại càng đi vào cái chỗ vẫn đục, càng đi vào cái chỗ cấu nhiễm, càng đi vào cái chỗ trụy lạc, xa đọa. Đừng nói cái người đời, ngay cả người xuất gia, nếu không khéo tu tập với định huệ vẫn như vậy không khác. Minh Thành về với chùa Phú Thạnh, chùa Chuông ở dưới Châu Đốc á, vui lắm. Hòa thượng Phú Thạnh thì quý đệ biết, ngài 90 mấy tuổi mới dương tịch, mà ngài nói chuyện vui lắm. Hôm đó có mấy cái cô bận đồ quần ngắn áo ngắn rồi này kia này vô trong chùa, bận vái rồi này kia vậy đó vô trong chùa. Cái hòa thượng nói, bậy ơi, vô phòng lẹ, ma nó tấn công Phật, vô phòng lẹ. Mấy ông nhỏ vô phòng, nó tấn công rồi, nó tới rồi, chúng sanh trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt, kiến trượt, phiền não trượt. Cái thấy, quý đệ thấy mình bao nhiêu, 10 năm trước, 5 năm trước, không có những cái trường hợp giống như bây giờ. Bây giờ mình thấy nhiều cái vấn đề mà mình không hiểu là nó là cái gì. Nhiều cái vấn đề lạ nó phát sanh, rất lạ. Vậy như vậy là nó cuốn hết cái thấy biết của mình bị cấu bận hết. Nhất là cái đạo nhãn của mình nó bị hư. Đạo nhãn rất quan trọng. Con mắt đạo của mình bị hư. Nếu mình không giữ kỹ, nó làm cho nhòe, nó làm cho nhòa, nó làm cho bị nhẫm, thậm chí nó làm cho mù luôn. Mù con mắt đạo là xong xuôi, không còn thấy đường đi nữa. Cái đường là gì? Là lý tưởng giác ngộ của mình, chí hướng giải thoát của mình, tâm nguyện khi mình xuất gia ban đầu. Đó là con đường của mình đi. Mình để cho cái ngũ trược nó xâm nhập thân miệng ý của mình, hết thấy đường luôn. Cho nên nhà thơ Việt Nam chúng ta mà còn nói cái câu sự đời thà khuất đôi tròng mắt, lòng đạo sinh tròn một tấm gương. Nhà thơ Việt Nam mình phải nói vậy, ghê gớm chưa? Sự đời thà khuất đôi tròng mắt, những cái việc đời giống như mình mù không thấy, không thèm để ý tới. Nhưng mà lòng đạo sinh tròn một tấm gương, đối với đạo soi rõ sáng tỏ minh bạch. Còn một chúng sanh chưa thành Phật, quyết còn không nhận lấy niết bàn. Quyết còn không có ở đó mà nhận lấy niết bàn. Nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật, chưa giác ngộ, ngã nan. Ôi đại thấy danh bất hư truyền, đích tử của Đức Thế Tôn.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật.